càng hoành càng. Có một danh sĩ tên là Lương Cầu. Cha mẹ mất sớm, gia từ chỉ có 2 khoảnh đất, đủ tự cung cấp. Ngày đêm ông chuyên đọc kinh sử và dạy học, kiếm được bao nhiêu tiền thì mua chim cá phóng sanh. Cư xử đúng cầu trầm ngôn của ông là hành thiện trị ác, giới sát cấm dâm, mà ông viết trên giấy và dán bên chỗ ngồi. Có người bảo ông theo đạo Phật, ông cãi và nói rằng:
đào nhò cũng giới sát và cấm dâm như đạo Phật vậy. Ngày xưa vua Thang đi săn, mở lưới một mặt cho cầm thú. Vua Văn Lương vét ao thả cá và lập vườn nuôi chim. Đức Khổng Tử chỉ cầu làm vui chứ không thèm móc lưới. Còn thầy Mạnh cấm lưới chài, chẳng cho bắt cá trong hồ ao, đó là về giới sát. Còn về cấm dâm thì sách Nho há không nói: vạn ác dĩ dâm vi thủ, lên án tội dâm tức là cấm đó.
Có người lại hỏi vặn: không gần đàn bà thì không còn nói hậu, nhà nho không sợ bất hiếu sao? Lương Cầu đáp rằng:
xưa xào phú, bá di, thúc tề, hứa do đều vô hậu cả. Nhưng đến nay thiên hạ còn khen, hoặc xưng tị thế cao nhân, hoặc xưng thanh phong thiên cổ. Còn vua Nghiêu, vua Thuấn, có con mà là những con ngỗ nghịch, thì thử hỏi chỗ nào hiếu, chỗ nào không hiếu chứ?
Đến đời Khương Hy năm thứ 9, tháng 6, đêm mùng 8, ông Chiêm Bao thấy quỷ sư đến bắt. Ông nói:
tôi không sợ chết và cũng chẳng tiếc thân. Nhưng sách có nói: nhân từ giá thọ, người có lòng nhân từ thì sống lâu. Tôi là người dứt ác làm lành, không sát sanh mà còn lại phóng sanh, cớ sao tôi phải chết sớm? Vậy xin phiền hai ngài về tâu với Diêm Vương, coi ngài định lẽ thế nào.
Hai quỷ sứ nghe lời ra về, rồi cách vài bữa sau trở lại cho Lương Cầu nằm chiêm bao và đáp rằng:
Diêm Vương phán thế gian chỉ biết lẽ thiện ác quả báo trong một đời hiện tại mà thôi, chớ biết lẽ thiện ác quả báo trong 3 đời là quá khứ, hiện tại và vị lai. Vì chỗ đó cho nên Phật có dạy: muốn biết kiếp trước tạo nhân thế nào thì xem quả báo đời này, còn muốn biết quả báo kiếp sau thế nào thì xem những nhân đã tạo ở đời này. Lương Cầu kiếp trước không có làm lành, chỉ tạo những tội sát sanh, nên kiếp này chỉ hưởng thọ chừng đó thôi.
Lương Cầu nghe mấy lời bèn theo quỷ sứ đi. Trong chốc lát thấy đường gai góc, chỗ cao chỗ thấp, thật nguy hiểm gặp gần. Ông hỏi quỷ sứ có đường nào khác dễ đi hơn không. Quỷ sứ đáp: chỉ có một đường vừa dễ đi mà lại gần, tên là báo oan cảnh. Nhưng người có tội đến đó sẽ bị cầm thú làm trá ngại và sách nhiễu, e không tiện cho lắm. Nghĩ mình vô tội, Lương Cầu xin dẫn đi đường ấy. Quả thật, khi đến nơi, cầm thú trông thấy Lương Cầu thì lạc đặt nhường đường tránh. Con thì ngoắt đuôi, con thì chắp cánh, tỏ vẻ hoan nghênh. Còn những ngày phạm giới sát sanh, thời bị chúng lấy sừng mà chém, hay mổ mắt, xé da, rứt thịt, dần dần. Qua khỏi nơi đây là một cái chợ, kẻ bán người mùa nhộn nhịp như cảnh thế gian. Quỷ sứ dẫn ông vào quán và mời ông ăn gỏi uống rượu. Ông từ chối, nói không quen uống rượu. Quỷ sứ khen ông ta là bậc thiện sĩ. Ra khỏi chợ là trời vừa tối, chợt thấy một tòa cổ miếu rất tôn nghiêm, bông hoa rực rỡ, thật sự là một thắng cảnh. Trước cửa có treo một bảng vàng khắc mấy chữ: sắc phong lòng mẫu miếu. Quỷ sứ dắt Lương Cầu vào đó nghỉ ngơi. Đến độ nửa đêm, ông thấy một nàng ngọc nữ, tay trái xách một lồng đèn, ngọn sáng ngũ sắc, tay phải cầm một cái kim bài, đề hai chữ rằng: Thỉnh nhập. Ngọc nữ cất tiếng:
Lệnh thánh mẫu, mời thiện sĩ vào hậu viện dạy việc.
Lương Cầu vâng lời đi theo. Vào đến sau thì thấy một vị thánh mẫu cho phép ngồi và hỏi rằng:
Bình Nhật, thiện sĩ ở trên dương thế học đạo nào, gia tập nghề gì?
Tôi học đạo nho và dạy học trò, làm điều lành lánh điều dữ và giới sát cấm dâm, chỉ bấy nhiêu đó thôi.
Long mẫu khen: Nhưng hỏi tại sao đã giữ giới được mà không quy đầu về Phật pháp? Lương Cầu xin cho biết lợi ích của Phật pháp. Long mẫu đáp:
Đạo Phật là một đạo tối tôn vô thượng, kẻ nào không biết quy về Phật pháp ví chẳng khác con voi lộn xuống bùn, càng lội xuống càng sâu. Còn người nào biết theo về với Phật thì chẳng khác mặt trời mọc trên biển, càng cao càng sáng, chẳng những khỏi đọa vào nghiệp tam đồ mà còn thoát khỏi miền tam giới.
Lương Cầu bèn than rằng:
Này Diêm Vương đã tróc mạng tôi xuống đây, làm sao trở về dương thế mà tu hành cho được?
Long Mậu nói:
Như người có lòng quy đầu về Phật pháp thì đứng giữa đây chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện cho kiên cố, rồi đến điện Diêm Vương phái trần tình thiệt tấu, thì chắc ngài hoan hỷ mà cho ngươi cải tử hoàn sanh.
Lương Cầu nghe lời bèn đứng dậy chắp tay niệm Phật. Long Mẫu khen và lấy chén vàng rót nước trong bình lưu ly. Bà lại khuyên:
Người uống chén nước đó thì tâm thần khỏe khoắn, trí tuệ mở mang, còi đầu nhớ đó.
Lương Cầu tiếp chén nước uống, quả nhiên tinh thần sảng khoái, quên đói quên mệt. Khi đó trước viện đã rực sáng, quỷ sứ vào dục đi. Ông đứng lên từ tạ Long Mẫu rồi theo chân quỷ sứ đi một hồi lâu, thấy một tòa thành quách nguy nga, lâu đài quán diệm. Quỷ sứ dắt ông vào thì đây là điện vua Diêm Vương, hai bên tội nhân chặt ních, kẻ gông người xiềng, ra dáng khó cực, không sao kể xiết. Bỗng đầu ông nghe có tiếng dẫn ông đến trước Diêm Vương báo trà sáu bầu, thì phán quan thưa Lương Cầu được 51 tuổi, trong bộ ác thì chỉ có hai việc nhỏ nhất, còn trong bộ thiện thì đủ 10 điều lành. Diêm Vương khen:
Như thế thì thật là người thiện nhân, đáng sanh về thiên giới. Dẫn ông ta đến tạm trú nhà thiên đường, đợi trên đao lợi sai tiên đồng ngọc nữ xuống rước.
Lương Cầu nghe phán quỳ xuống tâu rằng:
Này tôi chưa được 51 tuổi thì tôi cũng được an mạng, nhưng tôi còn một đại nguyện chưa xong, xin đại vương mở lượng từ bi cho tôi cải tử hoàn sanh, đang về dương gian làm cho mãn nguyện rồi tôi sẽ xuống.
Diêm Vương hỏi có chuyện gì. Lương Cầu đáp:
Nguyện quy đầu Phật pháp.
Diêm Vương cười lớn:
Người ở dương thế đã 51 năm, sao không tu để nại xuống âm ti rồi lại xin trở về là sao?
Lương Cầu đem sự thật trình bày là lúc ở thế gian chỉ học đạo nho mà chư hiền đều công kích đạo Phật, chỉ mới đây nhờ Long Mẫu dạy bảo mới hiểu Phật pháp là con đường duy nhất nên theo. Diêm Vương phán:
Thế thì phúc đức nhà ngươi lớn lắm, ngươi đã phát nguyện quy đầu Phật pháp thì chư Phật và Bồ Tát đều hoan hỷ, ta đây cũng hoan hỷ luôn, tăng thọ cho ngươi một giáp nữa để về dương gian mà tu học.
Rồi theo phán quan dạo khắp các tư hình, xem đầu nhớ đó, không quên một chữ, không sót một câu. Xong xuôi, phán quan giao ông cho quỷ sứ dắt về dương gian. Hồn nhập vào xác, Lương Cầu ngồi dậy, tinh thần khỏe khoắn, dường như chìm bào mới tỉnh. Cách vài bữa sau, ông sắm đủ mọi thứ, bèn thiết một đàn tràng mà tạ ơn bà Long Mẫu rồi cao đầu nhiều máu, bỏ nhà vào núi ẩn tù. Về sau, ông thành một vị cao tăng, sống thêm được 52 năm. Do việc của ông mà trong làng Huỳnh Càng, nguyên quán của ông có cầu tương truyền, bỏ nhò theo Phật. Ta đã chết, nhưng chẳng bao giờ mất. Theo luân hồi cũ, mới bấy nhiều thần, trong lục đạo nghiệp duyên qua xứ xứ, lành hay hùng tùy những nghiệp xoay vần.